Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 12 tháng 12 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về thánh lễ truyền thống dành cho các sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Campuchia. Giáo hội Công giáo Campuchia mừng sinh nhật thứ 450. Cơ quan thông tấn Công giáo Fides cho biết, có ít nhất 3.000 người Công giáo Campuchia đã tề tụ về một cánh đồng để cùng nhau hiệp lễ mừng ngày kỷ niệm 450 năm ngày Giáo hội Công giáo có mặt trên xứ Chùa Tháp. Theo cơ quan thông tấn của Tòa Thánh, Đức Khâm Sứ Salvatore Bernacchio đã long trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm này vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban phép lành tòa thánh cho giáo dân Công giáo Campuchia. Đồng thời, Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã gửi điệp văn đến Giáo hội Campuchia, trong đó Ngài nhắc lại Giáo hội Campuchia đã trải qua những giai đoạn cam go, y như những giáo hội ở Jerusalem hay Roma thời xưa. Địa điểm được chọn để cử hành thánh lễ kỷ niệm năm nay cũng mang tính tượng trưng lịch sử. Chính nơi này vào năm 1976, dưới thời thanh trừng của Khmer Đỏ, một vị giám mục Công giáo đã bị giết. Buổi lễ được tổ chức giữa cánh đồng lúa, hàng ngàn người Công giáo Campuchia đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa trong ngày lễ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 3 tháng 12. Trong điện văn gửi Giáo hội Công giáo Campuchia, Đức Hồng Y Dias cũng viết như sau. Mặc dù tin mừng đến với đất nước Campuchia trễ, nhưng sự chậm trễ này không phải vì lý do kỳ thị nhân dân Campuchia, mà đúng ra là một dịp để tri ân lượng hải hà của Thiên Chúa, vì Chúa đã xử sự nhân từ với tất cả những công nhân làm thuê cho Ngài trong vườn nho, người làm từ ban sáng hay người làm vào lúc cuối ngày công. Campuchia có khoảng 25.000 người Công giáo trong một đất nước 14 triệu dân. Cách đây không lâu, người ta tìm thấy một nhóm người khoảng 200 người sống tại miền Bắc Campuchia. Nơi đây, người ta chỉ có thể đến bằng thuyền, và 200 người này trong 30 năm qua đã không hề gặp được linh mục. Tuy nhiên, họ vẫn sống đạo và duy trì đức tin. Tại Campuchia, chính quyền cũng như đa số dân chúng có quan niệm sai lầm về Kitô giáo, cho rằng đạo này là do người Pháp du nhập dưới thời Pháp đô hộ. Cũng có người cho rằng Kitô giáo có mặt tại Campuchia từ năm 1992, là năm lực lượng Liên Hiệp Quốc có mặt tại đây để duy trì hòa bình. Thực ra, Giáo hội Công giáo đã có mặt tại Campuchia trước cả thời Pháp đô hộ. Vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, một nhóm người Công giáo gồm linh mục, nữ tu và giáo dân của thành phố Kompong Cham đã thực hiện cuộc hành trình đến những địa điểm lịch sử có liên hệ đến thời khai sinh đạo Công giáo ở Campuchia. Phái đoàn đã viếng thăm Long Wet, là kinh đô của Campuchia thời xưa, vào những năm 1515 đến 1594. Chính nơi này vào năm 1555, linh mục thừa sai dòng Đa Minh Gaspar de Cruz, người Bồ Đào Nha, đã yết kiến vua Prea Anchang. Năm 1590, vua Prea Borom Rikrea cho các giáo sĩ Công giáo được tự do truyền đạo và cho các quan theo đạo Công giáo không mất quyền lợi gì, và những nhà quyền quý không được phép ngăn cản đầy tớ theo đạo. Phái đoàn cũng đi đến thăm Udon, là thủ đô của Campuchia từ năm 1610 đến năm 1866. Chính nơi này một nhóm người Công giáo Nhật đã chạy sang xin trú ngụ tránh cảnh bắt bớ của triều đình Nhật vào năm 1610. Vào năm 1660, một nhóm người Công giáo Nam Dương cũng xin trú ngụ tại Campuchia để tránh cảnh bắt đạo tại nước họ. Và vào giữa thế kỷ thứ 17, những người Công giáo Việt Nam cũng trốn sang Campuchia để tránh quan quân triều đình bắt vì theo đạo Công giáo. Phái đoàn đi tới Bombay Cha Om, nơi đây có phần mộ của Đức Giám mục Pigen, vị giám mục tông tòa đầu tiên của Campuchia. Nơi đây, phái đoàn đã thảo luận các đường lối rao giảng tin mừng, bàn đến các nhu cầu đem lại sức sống cho các tu đoàn, giáo sĩ địa phương hay các trường đào tạo giảng viên giáo lý. Đức cha Pigen đã nỗ lực thực hiện những công tác trên đây, nhưng chiến tranh đã phá hủy đi tất cả. Phái đoàn tiếp tục hành trình đến Ponhealu, nơi đây còn nền nhà thờ cổ, nhắc nhở phái đoàn nhớ đến việc Đức Giám mục Vigas đã trợ giúp vua Anduong trong việc thương lượng với Pháp tái lập vương triều. Phái đoàn đi đến nhà dòng Carmen ở Phnom Penh, nơi đây mọi người nhớ lại nỗi kinh hoàng của thế kỷ 20. Vào năm 1970, khi có phong trào cấp dùn giết người Việt Nam trên xứ Chùa Tháp, 515 người Việt Nam đã bị quân của Long Nôn giết tại tu viện này. Trong thời gian này, người Việt trên đất Campuchia lại chạy về miền Nam Việt Nam. Trưởng phái đoàn đã kết thúc cuộc hành trình đến các di tích lịch sử Công giáo trên xứ Chùa Tháp. Qua bao nhiêu gian nan, đức tin và lòng trung thành của người Công giáo Campuchia vẫn kiên vững. Từ đó chúng tôi cam phục các vị tiền nhiệm đã can đảm rao giảng tin mừng trên đất nước người Khmer. Tin Việt Nam, giáo phận Phan Thiết thành lập thêm nhiều giáo xứ mới. Giáo phận Phan Thiết vừa thành lập 7 giáo xứ mới trong năm nay, nhằm mở rộng mục vụ cho những vùng sâu, vùng xa, không có linh mục. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết, mới đây đã cho hãng tin UCA biết rằng việc thành lập các giáo xứ mới sẽ phát triển công việc truyền giáo của giáo phận và khuyến khích dân chúa tham gia các hoạt động truyền giáo và bác ái. Tuy nhiên, Đức cha Hoan, cũng là chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói rằng mục đích chính là để chăm sóc mục vụ tốt hơn cho người Công giáo ở những vùng sâu, vùng xa, lâu nay không có hoặc không thường xuyên có linh mục. Đức cha Hoan, 67 tuổi, trở thành giám mục chính tòa Phan Thiết vào năm 2005. Sau khi làm giám mục phó từ năm 2001, giáo phận trông coi toàn bộ tỉnh Bình Thuận và đặt trụ sở tại thành phố Phan Thiết, thủ phủ của tỉnh. Linh mục Francisco Xavier Phạm Quyền, thành viên hội đồng tư vấn của giáo phận, đã cho hãng tin UCA biết 7 giáo xứ mới là con số nhiều nhất mà giáo phận 31 năm tuổi này đã lập được. Từ năm 1975 đến năm 2005, giáo phận chỉ lập được thêm 11 giáo xứ mới. Vị linh mục đứng đầu hạng Đức Tánh, trông coi các huyện Đức Linh và Tánh Linh. Ngài đã chủ trì các thánh lễ thành lập giáo xứ Võ Xu ngày 14 tháng 11 và Hà Văn ngày 16 tháng 11. Võ Xu với 5.000 giáo dân và Hà Văn có 2.800 giáo dân, được tách từ giáo xứ Võ Đắc của Ngài. Hiện nay, Ngài và một linh mục phó phục vụ cho 8.000 tín hữu còn lại. Linh mục Andre Lương Vĩnh Phú, thư ký tòa giám mục, đã cho hãng tin UCA biết, 5 xứ mới còn lại đã làm lễ thành lập hồi tháng 10. Trong số các giáo xứ mới, có 2 giáo xứ Đồng Kho và Nghị Đức cũng thuộc giáo hạt Đức Tánh. Cha Quyền cho biết giáo hạt này có số tín hữu đông nhất giáo phận, tức khoảng 41.700 tín hữu, trong tổng số dân 240.000. Hiện nay giáo hạt có 11 giáo xứ do 13 linh mục phục vụ. Cha Quyền giải thích rằng, tất cả 7 giáo xứ mới, giáo xứ nhỏ nhất có 328 giáo dân, được nâng lên từ các giáo họ, có nhà thờ và nhà xứ đã được xây dựng hoặc sửa chữa, và đã có các sinh hoạt tôn giáo. 7 xứ mới, trong đó có Võ Xu là lớn nhất, đều đã có linh mục xứ. Giáo xứ của Ngài đã đấu tranh nhiều năm với chính quyền địa phương để tách ra 2 xứ mới. Ngài kể rằng, sau khi nhà thờ Võ Xu bị chính quyền tịch thu vào năm 1975, thì một số giáo dân phải đến nhà thờ Võ Đắc để dự lễ. Ngài và các linh mục khác thỉnh thoảng đến dâng lễ cho giáo dân bên ngoài vỏ đất, hay tại nhà hay vườn cây của họ, và không được chính quyền cho phép. Năm 1999, nhiều giáo dân vỏ đất đến tham gia cùng giáo dân ở vỏ su, lúc đó là giáo họ, để ngăn cản chính quyền phá hủy nhà thờ cũ, để xây nhà văn hóa. Cho quyền kể, mãi đến năm 2004, chính quyền mới cấp cho giáo dân mảnh đất rộng 2.000 thước vuông, và họ đã xây nhà thờ mới rộng 400 thước vuông và một nhà sứ vào tháng 2 năm 2005 vừa qua. Cho quyền cho biết, việc giáo sứ của ngài tách ra thêm hai sứ mới, giúp giảm gánh nặng mục vụ cho ngài và linh mục phụ tá, cũng như mang lại lợi ích cho giáo dân. Trước đây, ngài và hai linh mục phụ tá phục vụ trên 15.000 giáo dân trong giáo xứ trải dài 30 cây số. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hạnh, nay là chánh xứ Võ Xu, từng là một trong hai linh mục phụ tá. Bà Marta Nguyễn Thị Chính, trưởng ban điều hành Hội các bà mẹ công giáo của giáo xứ Hà Văn, đã chia sẻ với hãng tin UK, mọi người công giáo ở đó đều vui mừng khi giáo họ trở thành giáo xứ và bổ nhiệm cho Francisco Xavier Đinh Quang Hùng làm linh mục xứ đầu tiên. Người già và trẻ em không còn phải đi xa đến nhà thờ vỏ đất nữa. Bà Chính, 53 tuổi, kể rằng, chính quyền đóng cửa thánh đường Hà Văn và mọi sinh hoạt của họ đạo bị đình trệ gần 20 năm. Năm 1995, sau khi cha quyền xin phép nhà nước, giáo họ đã tu sửa nhà thờ, xây dựng nhà xứ và tổ chức đọc kinh sinh hoạt hội đoàn. Từ đó các linh mục ở vỏ đất đến dân lễ Chúa Nhật ở nhà thờ. Ông Phêrô Nguyễn Thạch Lam, 61 tuổi, giáo dân Hà Văn, cho hãng tin UK biết, ông hy vọng các hoạt động mục vụ, giáo lý và hội đoàn sẽ được thúc đẩy khi có giáo xứ mới. Đức Giao Hoang nói rằng, chính quyền nay khá cởi mở chính sách tôn giáo, vì thế giáo phận muốn mở thêm những giáo điểm để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của người công giáo ở vùng sâu, vùng xa. Theo số liệu mới nhất của giáo hội, giáo phận Phan Thiết có 151.500 giáo dân do 96 linh mục, 385 nữ tu, 67 chủng sinh, 53 ứng sinh và 1.200 giáo lý viên phục vụ. Tin Việt Nam, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, giám mục giáo phận Hồng Kông, đã thăm viếng và dâng thánh lễ với người Hoa tại Sài Gòn. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân của giáo phận Hồng Kông thăm viếng ba giáo xứ có đông người Hoa ở Tổng giáo phận Sài Gòn. Các thành viên hội đồng giáo xứ, giới trẻ trong trang phục Trung Quốc cùng đoàn lân đã chào đón Đức Hồng Y Quân đến thăm họ đạo Francisco Xavier hôm ngày 3 tháng 12. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân là một trong ba vị Hồng Y Á Châu đến viếng thăm Tổng giáo phận Sài Gòn và tham dự các hoạt động mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật Thánh Francisco Xavier từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12. Theo lời mời của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn. Hai Đức Hồng Y kia là Đức Hồng Y Telesforo Placidus Topo của Ranchi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, và Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila Phi Lục Tân. Trước thánh lễ tại giáo xứ Francisco Xavier, giáo dân giáo xứ đã ca ngợi Đức Hồng Y Quân như là một vị tiên tri hiện đại giải quyết những vấn đề của giáo hội. Họ cũng hứa cầu nguyện cho nhà lãnh đạo giáo hội Hồng Kông và xin ngài giúp đào tạo giáo lý viên người Hoa. Giáo dân còn tặng hoa và quà lưu niệm cho Đức Hồng Y và linh mục Phêrô Lâm Minh tháp tùng ngài. Đức Hồng Y Quân nói với cộng đoàn rằng, ngài cảm thấy ở đó giống như ở nhà, vì chúng ta nói cùng một ngôn ngữ. Đề cập đến thánh lễ Francisco Xavier, ngài nhắc nhở giáo dân người Hoa địa phương hãy truyền giáo cho người Hoa tại Việt Nam. Trong thánh lễ bằng tiếng Quảng Đông có 14 linh mục đồng tế, Đức Hồng Y kêu gọi giáo dân đừng quên làm việc bác ái trong mùa vọng, và nhất là hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Sau khi Đức Hồng Y Quân và giáo dân chụp hình ở cuối thánh lễ, linh mục gốc Hoa Stefano Huỳnh Trụ và Đức Hồng Y đến thăm hai họ đạo người Hoa khác là họ đạo Đức Bà Hòa Bình và họ An Bình. Giáo dân của ba họ đạo còn tham dự tiệc mừng Đức Hồng Y tại nhà xứ Thánh Francisco Xavier. Trước khi bữa tiệc kết thúc, Đức Hồng Y quân nói, Ngài ước mong được đón tiếp những giáo dân này ở Hồng Kông.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về thánh lễ truyền thống dành cho các sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hội trường Thánh Teresa của Tòa Tổng giám mục Hà Nội hôm nay như chật chội hơn. 1.000 bạn trẻ sinh viên Công giáo và ngoài Công giáo đã về đây chung vui và cùng cha đặc trách dâng thánh lễ cầu nguyện cho sinh viên giới trẻ nhân ngày truyền thống ngày 7 tháng 12 hàng năm. Trong thời đại ngày nay, nền kinh tế thế giới đang phát triển như vũ bão, xu hướng toàn cầu hóa đã làm thay đổi bộ mặt của các quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam. Sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường cùng với sự phát triển của nền kinh tế mới đã có những đóng góp tích cực trong việc đổi mới nền kinh tế quốc dân, nâng cao đời sống xã hội. Các nhu cầu của con người dần dần được đáp ứng đầy đủ. Song bên cạnh đó, nó cũng kéo theo hàng loạt các tệ nạn xã hội, như mại dâm, ma túy, HIV, đặc biệt là lối sống buông thả và thực dụng chạy theo đồng tiền. Nằm trong vòng xoáy của nền kinh tế phát triển, sinh viên Công giáo, một bộ phận đáng kể của xã hội, đang đứng trước những thách thức đầy cam go. Liệu họ có thể vượt qua để không bị lâm vào các tệ nạn xã hội này không? Thật đáng mừng là giới sinh viên Công giáo rất ít dính vào các tệ nạn xã hội hiện nay. Đời sống đức tin và đạo đức xã hội vẫn còn được giữ vững trong nhân cách mỗi người. Dù đi đến đâu và ở đâu, sinh viên Công giáo đều được mọi người đánh giá là những người có đạo đức. Cách sống, cách cư xử của họ đã thuyết phục được lòng người, mà bấy lâu nay trong nhận thức một số người không tôn giáo cho là không tốt, là mê tín và mù muội. Chính sinh viên Công giáo đã có những đóng góp tích cực vào việc đưa tin mừng đến những nơi chưa có ánh sáng. Thực hiện lời dạy của Chúa, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Sinh viên Công giáo đã đem tình yêu ấy đến tất cả mọi nơi, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, mà chỉ vì tình yêu giữa con người với con người. Họ đã hy sinh hết mình cho người thân và bạn bè, dù phải chịu thiệt thòi. Họ tin tưởng ở tương lai, tin tưởng vào Chúa, và không oán trách, mặc dù một số người được nhận những ơn đó, cho là họ dại, là khờ, là quá hiền lành. Nhưng đó là sự cao thượng. Họ đã đem tình thương của Chúa đến với mọi người. Đối với gia đình, sinh viên Công giáo luôn là những người con, người cháu hiếu thảo, biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới, chứng tỏ mình là người được giáo dục và có văn hóa. Đối với xã hội, sinh viên Công giáo luôn có những đóng góp tích cực trong các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, ốm đau và bệnh tật, những người bị phong cùi, những trẻ em lang thang mồ côi cha mẹ, những người gặp vận hạn cơ nhỡ. Họ đã dang đôi tay của mình ra để giúp đỡ những linh hồn đang gặp khó khăn. Sinh viên Công giáo còn tham gia tích cực vào các phong trào phòng ngừa các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan. Họ đã thực sự đóng góp phần của mình vào sự phát triển chung của đất nước. Và không đứng ngoài lề của sự phát triển kinh tế, sinh viên Công giáo cũng nhanh chóng nhập cuộc, bắt nhịp với nền kinh tế thị trường. Không ít những sinh viên bằng năng lực, trình độ chuyên môn cao, sau khi ra trường, đã tự khẳng định được mình. Họ không thua kém gì đối với lực lượng sinh viên khác. Sinh viên Công giáo luôn là những con người dương cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tự lực tự cường, đã và đang phát huy được truyền thống của cha ông, sống tốt đạo đẹp đời, rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, cũng không phải không có những sinh viên công giáo sa đà vào con đường tha hóa, biến chất về đạo đức, phản lại những chân lý tốt đẹp của Chúa và giáo hội. Một số rất ít đã bán rẻ Chúa chỉ vì những ham muốn đòi bại. Cuộc sống xã hội ngày nay càng đặt ra những vấn đề phức tạp. Sự cám dỗ của đồng tiền ngày một len lỏi tới tư tưởng của con người nói chung và của sinh viên nói riêng. Đặc biệt đối với sinh viên công giáo, nếu không giữ vững đức tin thì cũng sẽ nhanh chóng sa vào các tệ nạn xã hội, tha hóa đạo đức, dẫn tới mất đi bản chất tốt đẹp của người công giáo Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, để giữ vững đức tin, lòng kính trọng của mọi người đối với Chúa và giáo hội, trước hết, sinh viên công giáo chúng ta phải là những người đầu tiên gương mẫu thực hiện lời dạy của Chúa và giáo hội, không ngừng học hỏi tin mừng, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, biết hy sinh những ham muốn tầm thường vì lợi ích chung mà phục vụ cộng đoàn, phục vụ Chúa, vì yêu thương mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về thánh lễ truyền thống dành cho các sinh viên công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Trong bầu khí chuẩn bị Giáng sinh, chúng tôi xin dành câu chuyện gia đình tuần này để chia sẻ về đề tài có một lý tưởng để sống, có một ước mơ để đeo đuổi. Lễ Giáng sinh có nhiều ý nghĩa. Lễ Giáng sinh là lễ của gia đình và tuổi thơ. Cùng với một hài nhi nằm trong máng cỏ, ông già Noel cũng là một hình tượng không thể thiếu được trong mùa Giáng sinh. Ông già Noel không chỉ mang đến cho trẻ em quà cáp, ông còn là biểu tượng của chính ước mơ. Mỗi năm, ông trở lại để nói với trẻ em rằng sống là ước mơ, sống là có viễn kiến. Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng, người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ, và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau. tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ, liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người từ bản chất có khuynh hướng bi quan. Trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Riêng tiên tri Isaiah đã có một giấc mơ mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe ở khởi đầu của mùa vọng. Giấc mơ ấy ngày nay cũng trở thành giấc mơ của toàn thể nhân loại. Vị tiên tri này đã ước mơ như sau. Người ta sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ở một nơi khác, vị tiên tri này còn mơ như sau. Sói sống chung với chiên con, bèo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng sẽ nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng được xây dựng trên cao. Nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ. Nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes. Nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả đó là chịu đựng cuộc sống, chứ không muốn thay đổi nó. Với nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế, thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người cầm nĩa trong tay mà chảy sang lúa của người. Người cầm nĩa trong tay mà chảy sang lúa của người.
Xin che chở cây nhỏ mà tay Chúa đã trồng. Xin che chở
người cầm nĩa trong tay mà xoay sang lúa của người. Người cầm nĩa trong tay mà xoay sang lúa của người.
Trích phúc âm cho thánh Luca chương 3 câu 10 đến câu 18. Bây giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng chúng tôi phải làm gì. Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa, họ hỏi ông, thưa thầy chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông, còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ, chớ hà hiếp ai cũng đừng chiếm đoạt của người. Hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rẽ sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Viktor Frank là một nhà phân tâm học người Do Thái. Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông bị Đức Quốc xã bắt đưa vào trại tập trung. Được thoát chết, ông đã viết lại tập sách có tựa đề là Con người đi tìm ý nghĩa sống, để kể lại tất cả những nỗi đau khổ mà những người Do Thái phải chịu trong các trại tập trung. Một trong những đau khổ nặng nề nhất là phải sống trong đợi chờ để biết số phận của người thân yêu bị lạc mất, đợi chờ để biết số phận của chính mình sẽ ra sao, đợi chờ để được cứu thoát. những người Do Thái thời Chúa Giêsu và có thể chúng ta ngày nay, có lẽ cũng rơi vào đau khổ đợi chờ này. Những người Do Thái đợi chờ được đứng giải phóng đến giải thoát họ khỏi sự thống trị của đế quốc Roma, và đợi chờ mãi, nhiều người mất đi niềm hy vọng, mất đi niềm tin và niềm an vui. Họ đợi chờ mà không làm gì cả, đợi chờ trong thụ động, đợi chờ trong sự chạy trốn trước trách nhiệm phải dấn thân. Giáo hội vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng mời gọi những con cái mình hãy đợi chờ trong niềm vui, trong niềm tin, trong hy vọng chắc chắn được Chúa đến giải thoát khỏi tội lỗi. Sự thật thì Chúa đã đến rồi trong lịch sử, trong tâm hồn của biết bao anh chị em chúng ta đã sẵn sàng đón nhận Ngài. Nhưng có thể là đối với chúng ta thì Chúa chưa đến, vì tâm hồn chúng ta không còn chỗ trống dành cho Người, vì chúng ta chưa sẵn sàng thay đổi đời sống, nên cứ sống trong lo âu khoác khoải, không biết mình đợi chờ gì, đợi chờ tương lai sẽ đi về đâu. Chúng ta đừng sợ Thiên Chúa, đừng sợ và hãy vui lên. Đó là mệnh lệnh Thiên Chúa cho con người trong suốt lịch sử. Đừng sợ và hãy vui lên là lời kêu gọi Thiên Chúa gửi đến cho con người, trong đó được tóm gọn trọn cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, tóm gọn cả lịch sử cứu rỗi, cụ và tân ước. Đừng sợ và hãy vui lên. Đó là hai khía cạnh của cùng một thực tại cứu rỗi. Đừng sợ và hãy vui lên vì Thiên Chúa yêu thương con người. Đừng sợ và hãy vui lên vì Thiên Chúa ngự đến sống với, sống trong con người. Đừng sợ và hãy vui lên vì Thiên Chúa đang chờ chúng ta đến với Ngài. Tương lai của đời người và lịch sử chắc chắn sẽ quy về Ngài, là khởi đầu và cùng đích của mọi sự. Nơi bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi Philippe đã quả quyết như sau: Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời khẩn cầu, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, tôi phải làm gì bây giờ? Gioan Tẩy Giả đã trả lời, mà nội dung chính có thể được tóm gọn lại trong công thức đã được chính Chúa Giêsu đến sau nói to lên, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng Chúa Giêsu Kitô.
Xin che chở cây nhỏ mà tay Chúa đã trồng, xin che chở cầm nghĩa trong tay mà xây sang lúa của người, người cầm nghĩa trong tay mà xây sang lúa của người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học về đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, khi sét đánh vào đám đông, nó chỉ đánh trúng vào một người. Tại sao như vậy? Người bị chọn có gì khác với những người kia hay không? Cơ thể của người đó về sau thay đổi ra sao? Những nghiên cứu mới đây đã trả lời được một số ít cho những câu hỏi này. Theo thống kê, thì xác suất để xét đánh trúng một người dường như không lớn, tối đa là 1/600,000. Nhưng hiện nay, số người bị xét đánh càng ngày càng gia tăng. Mặc dù số lần xét đánh không gia tăng nhiều hơn, trung bình vẫn ở khoảng 8 triệu lần mỗi ngày. Ở Mỹ, các hãng bảo hiểm thống kê số nạn nhân bị sét đánh, trung bình mỗi năm khoảng 600 người. Nhưng hiện nay, con số này đã thay đổi đáng kể. Mỗi năm có khoảng 1.500 người. Theo thống kê, thì 86% những người bị sét đánh là đàn ông. Điều này khiến nhiều nhà khoa học cho rằng, đó là do lực hấp dẫn của testosterone, hormone sinh dục nam. Tuy nhiên, họ không giải thích được lực hấp dẫn của hormone, mặc dù họ có thể khẳng định rằng những người bị sét đánh là những người có lượng testosterone cao hơn những người khác trong đám đông. Bình thường chúng ta nghĩ rằng, với điện tích hàng chục triệu vôn và dòng điện hàng trăm ngàn ampere của sét sẽ đánh chết con người ngay tức khắc. Nhưng có một điều lạ lùng là có nhiều người đã sống sót sau khi bị sét đánh, và con số này không phải là ít. Theo thông báo của hội những người sống sót sau khi bị sét và bị điện giật, thì ở Mỹ, con số này là gần 900 người mỗi năm. Bác sĩ thần kinh Nelson Hedler, khi khám nghiệm cho những người bị sét đánh, ông nhận ra rằng, đôi khi sét không để lại dấu vết gì xuất hiện bên ngoài của cơ thể những người này, nhưng lại xuyên qua các bộ phận bên trong, hoặc ngược lại, chỉ xuyên qua bên ngoài, nhưng làm cháy áo quần và giày dép. Cũng có trường hợp sét làm cho mồ hôi trên cơ thể của người sôi lên, tạo ra đám mây hơi bao bọc xung quanh. Sét cũng làm cho những đồng xu trong túi quần của người bị sét đánh bị nóng chảy ra, biến thành một cục đồng. Và đôi khi, ở một người khác, chiếc răng vàng bị chảy, người khác nữa bị chảy chiếc dây chuyền trên cổ, nhưng họ vẫn sống sót. Những nghiên cứu cho thấy, có người thoát chết bởi vì mặc dù lượng điện phóng có công suất rất lớn, nhưng chỉ xuyên qua cơ thể trong vài phần triệu giây. Do đó, không phải lúc nào nó cũng kịp đốt cháy cơ thể. Cường độ tác động của chúng phụ thuộc vào trợ kháng của các cơ quan và mô. Trung bình, trợ kháng của các mô là 700 ohm. Số ohm càng lớn, hậu quả càng cao. Theo bà Mary Ann Cooper, nhà nghiên cứu các chấn thương do sét và chuyên gia hồi sức của Mỹ, thì mạch điện trong cơ thể của chúng ta là những sợi dây thần kinh. Đây là thành phần sẽ bị tổn thương. Tính lại sau cơn sốc, nạn nhân thậm chí có thể không cảm thấy những thay đổi. Đôi khi, tác động chỉ thể hiện sau vài tháng, khi các sợi dây thần kinh bắt đầu đoán mạch và tạo ra những chỗ tiếp xúc ở nơi mà lẽ ra không cần có. Điều này giải thích một số vấn đề kỳ lạ đã xảy ra ở những người sống sót. Thực tế, nhiều thành viên của hội những người sống sót sau khi bị sét và dòng điện đánh đã nhận thấy những triệu chứng như sa sút về định hướng cử động, bị co giật, ù tai, đôi khi không kiểm soát được việc tiểu tiện, tính tình trở nên cáu gắt hơn. Trường hợp cụ thể là có một người đàn ông bị sét đánh đã cào trọc đầu, với lý do là ông không chịu nổi việc tóc thường xuyên lay động. Đó là những tác động tiêu cực, nhưng có những tác động tích cực cũng được ghi nhận. Một người tên là Ian Klovace từ Cộng hòa Séc cho biết về sự phục hồi đáng kinh ngạc khả năng tình dục mà ông đã mất trước khi bị sét đánh. Bà Marianne giải thích rằng, có thể ở anh ta đã xảy ra sự đoán mạch trong tủy sống và xuất hiện sự liên kết có tác dụng phối phục việc truyền các xung thần kinh đảm trách về tính dục nơi cơ quan sinh dục của anh. Nếu bị sét đánh thẳng vào đầu, thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì nó có thể khiến người bị sét đánh bị nổ mắt, hôn mê và tê liệt hoàn toàn, và đôi khi cũng khiến cho những người này có những hành vi lạ lùng. Một trong những bệnh nhân của tiến sĩ Hitler, sau khi bị sét đánh, đã hồi tưởng lại tuổi thơ và có hành vi như một đứa bé 2 tuổi. Và có người thì bị mất trí nhớ ngắn hạn. Anh chụp cộng hưởng từ cho thấy sét đã ngắt một phần đáng kể của não bộ của những người này. Và những chấn thương này đã khiến cho những người bị sét đánh có những khả năng rất kỳ lạ. Chẳng hạn như ông Harold Dean ở bang Missouri ở Mỹ, sau khi bị sét đánh, đã không còn cảm giác lạnh nữa. Trong khi đó, chị Ellen Ward ở Anh thì lại có mũi thính như mũi chó. Lần thứ 10, chị có thể tìm thấy các vật mà trước đó đã có người sờ mó. Còn Hunter Lund ở Berlin lại được khả năng toán học đáng kinh ngạc so với lúc chưa bị sét đánh. Có một số người sau khi bị sét đánh đã có thể nhìn xuyên qua người khác, hoặc có thể xác định được trong dây dẫn đang có dòng điện hay không. Các nhà khoa học cho biết, sét không chỉ làm tê liệt hệ thần kinh, mà nó còn làm nảy sinh những khả năng bất thường siêu tự nhiên nữa. Quý vị, các bạn thân mến, một nhà khoa học Mỹ khẳng định rằng khí carbon dioxide được bơm qua lớp đá nóng có thể làm quay tua bin của máy phát và tạo ra dòng điện. Phát hiện này có thể giúp để làm giảm đường khí gây hiệu ứng nhà kính do các nhà máy nhiệt điện thải ra. Theo các nhà khoa học, thì các khối đá dưới lòng đất có nhiệt lượng rất lớn. Để tận dụng lượng nhiệt đó, có người đã xây dựng các nhà máy thủy nhiệt điện. Những nhà máy sản xuất điện kiểu này được đặt trên những mỏ đá nóng. Người ta bơm nước qua những viên đá nóng để chúng hấp thụ nhiệt, rồi dẫn chúng vào bể chứa. Từ đây, hơi nước được đưa vào các ống dẫn tới tuabin pin của máy phát điện. Ông Carsten Pruett, một nhà địa chất học tại Trung tâm Thí nghiệm Berkeley ở Mỹ, khẳng định rằng, về mặt lý thuyết, carbon dioxide có thể thay thế cho hơi nước trong hệ thống sản xuất điện bằng thủy nhiệt. Hơn nữa, nó còn làm tăng ít nhất 50% lượng điện ở đầu ra của máy phát. Ông cho rằng, kỹ thuật mới có thể tống khứ khí carbon dioxide do các nhà máy nhiệt điện thải ra, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiệu ứng nhà kính. Ông Ruiz chọn nhà máy thủy nhiệt Sion, Tây Bắc nước Pháp, làm nơi thử nghiệm đầu tiên. Trong nhà máy này, nước được bơm xuống những lớp đá dưới lòng đất qua một lỗ. Sau khi đi qua đá, nhiệt độ của nước tăng lên tới 200 độ C. Nước nóng đi qua một lỗ nhỏ khác, rồi được dẫn tới các tuabin pin của máy phát điện. Thay vì dùng nước, ông Ruiz bơm carbon dioxide qua những viên đá nóng. Ông phát hiện ra rằng, lượng điện ở đầu ra của máy phát đã tăng ít nhất 50% sau khi làm như vậy. Theo giải thích của Pruett, mặc dù carbon dioxide không hấp thu được nhiều nhiệt lượng như nước, song loại khí này đi qua đá nóng, ống dẫn và những nơi khác trong máy phát điện với tốc độ nhanh hơn nhiều. Điều này làm cho công suất của máy phát điện tăng lên. Carbon dioxide là loại khí có ảnh hưởng lớn nhất đối với tình trạng thay đổi khí hậu hiện nay. Nhưng các nhà khoa học đang hy vọng rằng họ có thể biến nó thành nhiên liệu có ích với sự hỗ trợ của ánh sáng mặt trời. Các nhà khoa học từ lâu đã muốn tìm ra một biện pháp biến carbon dioxide trở lại dạng ban đầu của nó, là những hydrocarbon có ích. Nếu họ làm được, các chu kỳ của động cơ đốt sẽ trở thành một vòng tuần hoàn khép kín. Xăng dầu biến thành carbon dioxide, rồi carbon dioxide lại biến thành xăng dầu. Như vậy, chúng ta sẽ chỉ phải đổ xăng cho chiếc xe hơi một lần duy nhất. Lúc đó, nhu cầu sử dụng xăng dầu sẽ giảm, và chi phí cho xăng dầu sẽ không trở thành gánh nặng đối với các nền kinh tế. Gabriel Senti, trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu, việc biến carbon dioxide thành nhiên liệu không còn là một giấc mơ, mà đã trở thành điều có thể thực hiện trong tương lai gần. Ông cho biết, phân tử platinum và palladium có thể tạo ra lượng hydrocarbon nhiều gấp hai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa. Tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu, nếu cuộc đời con không có cha, ai chờ con thức giấc đêm dài. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngắn tình đời con nghĩa sống vui, quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp trong dương gian, giao tin mừng con phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, cha con mình Thiên Chúa yêu muôn người.
Không biết nhân loại đã tốn bao nhiêu giấy mực để giải thích biện hộ, hay ngược lại để chối bỏ điều mà có thể gọi là nguyên tắc về mục đích tính. Nguyên tắc xác nhận rằng mọi chủ thể hành động đều hành động có mục đích. Nếu chủ thể hành động đó là tạo vật không có lý trí, không có khả năng chọn lựa, thì mục đích nó theo đuổi trong khi hành động đã được người chế tạo ra nó khắc ghi vào trong bản tính của nó. Chính vì thế mà vật đó luôn luôn hành động, hay đúng hơn, sinh hoạt điều hòa theo đúng định luật đã có. Thí dụ như cây viết được chế ra để giúp con người viết. Nó luôn luôn tuân theo sự xếp đặt sẵn mà người chế ra cây viết đã muốn. Người ta có thể sử dụng cây viết để làm thêm những công việc khác nữa, ngoài việc viết, nhưng đó là những điều ngoài bản chất tự nhiên của nó. Là một con vật có lý trí, có khả năng suy tư, sáng tạo, chọn lựa, tự do, con người không thể nào thoát khỏi nguyên tắc mục đích tính trong những hành động của mình, cả khi con người chối bỏ nguyên tắc đó đi nữa. Nghĩa là con người luôn luôn hành động vì một mục đích, hoặc đó là mục đích được an bài sẵn trong bản tính thể lý và sinh lý của mình, mà con người tuân theo một cách vô ý thức, hoặc đó là những mục đích do chính bản tính duy lý của mình đặt ra, nhờ qua sự chọn lựa tự do, có ý thức. Nói một cách khác, toàn thể đời sống con người đều được khai triển theo một mục đích. Đời sống con người nhắm đến một ý nghĩa. Con người được mời gọi sử dụng lý trí, ý chí, khả năng tinh thần của mình để khám phá ra ý nghĩa đó và tự do quyết định thực hiện mục đích đó. Có nhiều ý nghĩa, nhiều mục đích được đặt ra cho cuộc sống con người, nhưng ý nghĩa cuối cùng, mục đích cuối cùng phải là mục đích tôn giáo. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên luôn luôn hướng về Ngài, như mục đích cuối cùng của đời mình. Con người không thể nào được thỏa mãn hoàn toàn khi chưa trở về cùng Thiên Chúa, và nghỉ yên trong Ngài. Nhưng vì có bản tính tự do, con người cần phải có ý thức rõ ràng về mục đích tốt lành cao cả đó. Sách Giáo lý Công giáo đã trả lời cho câu hỏi, Thiên Chúa dựng nên con người để làm chi? Thưa, để thờ phượng Ngài, hầu Ngài sau hưởng phúc đời đời. Mục đích cuối cùng của đời người là Thiên Chúa. Sự chọn lựa của người Kitô sống theo Chúa là một chọn lựa tự do, và hướng theo một mẫu mực cụ thể của đứng vừa là Thiên Chúa vừa là con người, đứng đã mạnh mẽ tuyên xưng, ta là sự thật và là sự sống, ai theo ta sẽ không bước đi trong sự tối, nhưng được ơn giải thoát. Thiên Chúa Cha là đứng vô hình, không ai trông thấy được, nhưng con người có thể nhìn biết và tiếp xúc với Thiên Chúa Cha qua con một ngài xuống trần là Chúa Giêsu Kitô. Con người được mời gọi sống theo mẫu mực Chúa Giêsu Kitô, sống con đường người đã đi qua, sống mầu nhiệm thập giá. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và khắc ghi sâu vào trong tâm trí những lời dạy của Chúa Giêsu mà chúng ta hàng ngày tiếp xúc qua việc đọc Kinh Thánh. Một cách cụ thể, chúng ta dốc lòng mỗi ngày chúng ta dành ra vài phút để đọc lời Chúa, lắng nghe Chúa nói với chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đi theo Ngài. Và tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta được biết con đường phải đi. Amen.
Nếu cuộc đời còn không có Chúa, cuốn theo tình danh giá bao giờ nguôi. Nếu cuộc đời còn không có Cha, ôi đời con trông vắng xa lạ. Nếu cuộc đời còn nay có Chúa, ngất ngây tình trời ơn thiêng chứa chan. Chúa kêu mời con sống trong ân tình, bước theo Ngài trong ánh sáng quang vinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Ray.